Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-siêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc đang khi chàng rể còn ở với họ sao? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay. Chẳng ai lấy vải mới mà vá vào áo cũ, vì miếng vá sẽ co lại, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy bầu sẽ bị nứt, rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới, thế là giữ được cả hai. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em và các bạn trẻ chúng ta ngồi xuống. Chúng ta hân hoan chào nhau một tràng pháo tay nồng nhiệt thưa các bạn. Tràng pháo tay nồng nhiệt này chúng ta đón chào những bạn trẻ đến đây. Những bạn trẻ đến đây và cùng hiệp nhau cầu nguyện. Cầu nguyện. Chỉ có cầu nguyện thì mới kéo ơn của Chúa xuống mà thôi. Chỉ có cầu nguyện ta mới được ơn chữa lành. Chỉ có cầu nguyện ta mới nhận được ơn phúc của Chúa. Còn nếu anh chị em không cầu nguyện, nếu các bạn không cầu nguyện mà các bạn có đến đây thì các bạn cũng không được ơn ích gì đâu. Cho nên đây phải là nơi cầu nguyện. Và Chúa nói nhà cha ta là nhà. Mời các bạn giơ cao cây quạt lên và các bạn ngồi hết vào chỗ. Khi nào nói cầu nguyện thì các bạn giơ lên. Và những bạn nào còn đang chưa có ghế, nhanh chóng ổn định vào ghế ngồi. Những người đang đứng chúng ta ngồi xuống. Mình em các thầy vui lòng ra giúp chúng tôi. Mời anh chị em vào ghế ngồi. Nhà cha ta là nhà. Cao lên. Nhà cha bỏ xuống. Nào nói mới giơ lên chứ. Nhà cha ta là nhà. Cho nên chúng tôi đến đây để. Và chúng tôi được ơn của Chúa là nhờ chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng phó thác vào Chúa. Cho nên chúng tôi lấy hết lòng hết sức ra mà. Đấy thưa anh chị em, phải một lòng một ý mà cầu nguyện như vậy thì ơn của Chúa mới xuống trên anh chị em được, trên các bạn được. Còn nếu chúng ta không cầu nguyện thì không thể làm gì được. Không có thầy, các con không làm gì được. Các bạn nhấn mạnh, Chúa nói không có thầy, các con
không làm gì được.
Mà muốn làm được thì chúng ta phải muốn được ơn của Chúa, chúng ta cũng phải. Vâng, anh chị em đến đây tất cả đều một lòng một ý mà. Mà muốn cầu nguyện thì chúng ta phải thật là trật tự, phải nghiêm trang, không phải là cứng ngắc. Nghiêm trang không nghĩa là không có nghĩa là chúng ta là những người không nhúc nhích, ngồi im nhúc nhích, không phải. Nghiêm trang mà vui tươi, mà hân hoan để cầu nguyện. Cho nên mọi người đến đây, các bạn trở đến đây, các bạn cảm thấy thoải mái, nhưng vẫn giữ được bầu khí nghiêm trang, vẫn giữ được bầu khí cầu nguyện, không có hỗn độn, không có mà mất trật tự, không có hỗn loạn. Đó là lòng thương xót Chúa mời gọi anh chị em sống như vậy, sống vui tươi, sống hân hoan, sống trật tự nhưng vẫn luôn ở trong tinh thần cầu nguyện. Mà hôm nay là ngày thứ bảy đầu tháng, ngày mùng 6 tháng 7, mời các bạn cùng nghe chia sẻ về cuộc đời của một vị thánh rất trẻ, rất dễ thương. Vị thánh ấy tên là Maria Goretti, đồng trinh tử đạo. Xin một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Những người nhận thánh Maria Goretti làm bổn mạng cũng như là các tổ chức, các tập thể, các cộng đoàn. Thưa anh chị em và thưa các bạn, thánh Maria Goretti sinh ngày 16 tháng 10 năm 1890 tại Ancona. Cha mẹ là những người nhà quê thất học, chẳng học hành gì được. Vì hoàn cảnh nghèo túng cho nên năm 1899, gia đình của Goretti rời về sống trong một nông trại ở Asio gần Neturo. Đây là một gia đình nghèo khó. Anh chị em nhớ, nghèo khó nhưng lòng tin thì vững mạnh đến độ chuyển núi rời non. Có những người rất giàu nhưng mà lòng tin không có. Họ chỉ tin vào tiền của và sức của mình thôi. Còn những người nghèo như anh chị em mình đến đây, chúng ta là những người nghèo. Ai là người nghèo đến đây giơ tay? Ủa tôi nghèo vậy? Các bạn là những người nghèo, không phải chỉ là nghèo về vật chất nhưng mà nghèo về tinh thần. Có những người rất giàu, có những đại gia giàu nứt vách đổ tường. Người ta bảo là nứt vách đổ tường có nghĩa là tiền bạc nó chứa vào nhà tới mức độ mà nó đầy quá, cái vách nó phải nứt ra. Tiền nó nhiều quá, nó làm cho cái tường nó phải đổ ra vì nhiều quá. Nhưng mà họ lại là những người rất nghèo. Họ nghèo lòng thương xót, họ nghèo tình thương. Trái tim của họ khô héo, trái tim của họ co quắp lại, không có mở ra, không biết nghĩ đến người khác, không biết chia sẻ cho người khác. Những người ấy là những người rất nghèo. Và chúng ta đến đây ai cũng là những người nghèo. Nhưng lòng tin của anh chị em giống như cha mẹ của Goretti, nghèo nhưng lòng tin thì vô cùng lớn mạnh. Lòng tin ấy giúp cho gia đình của Goretti vượt qua được những khó khăn, những thử thách. Cha của Goretti vào một hợp tác và sống chung trong một nhà với một gia đình khác. Ông cần cù vỡ đất trồng trọt để nuôi 6 người con trong nhà. Còn mẹ của Goretti rất mệt nhọc trong việc săn sóc đoàn con bé bỏng. Nhưng gia đình can đảm và thân mật này đã bị dao động khi người cha bất ngờ qua đời. Bà quá phụ mẹ của Goretti, một nách 6 người con, không biết nương tựa vào đâu, cho nên quyết định tiếp nối công việc nặng nhọc mà chồng của mình vừa mới khởi sự. Bà giao các con nhỏ cho đứa con gái lớn mới có 10 tuổi săn sóc. Maria Goretti là người con gái ấy, đó là một đứa trẻ hiền lành, can đảm và biết vâng phục. Goretti là một nguồn an ủi cho một người mẹ hiền lành. Nhưng người mẹ ấy vừa làm mẹ, vừa làm cha, vừa làm vợ, vừa làm chồng, vẫn có sự hiền lành nhưng mà vẫn có sự cương quyết trong việc giáo dục con cái của mình. Cho nên dù còn trẻ, Maria Goretti đã vào đời sớm và đã trở thành một người nội trợ thay cho mẹ mình chăm sóc 5 đứa em thơ dại. Hàng xóm của Goretti là gia đình Sorelli. Họ là những người có tinh thần phục vụ. Nhưng khổ nỗi, Alessandro lại chơi với các bạn bè xấu và ham đọc những cuốn sách không lành mạnh. Nhiều lần Alessandro đã giúp đỡ Maria trong công việc nặng nhọc, giống như là một người anh, giống như là một người hàng xóm láng giềng. Thấy người nhà nó nghèo, thấy cô bé ấy yếu ớt thì có những việc nặng nhọc Alessandro giúp đỡ. Và khi Alessandro làm công việc đó thì người ta nghĩ là Alessandro đã cải tính sửa nết rồi. Maria thì biết ơn và còn quá trong trắng để mà nghi ngờ là Alessandro có cái ý định gì xấu xa. Nhưng Alessandro đã không ngần ngại để đưa ra những đề nghị bỉ ổi, lại còn đe dọa cô là không được nói với ai. Các bạn trẻ ngày hôm nay cũng nhiều người dính vào trường hợp đó. Mới có một cái thông tin là người bố, bố ruột mà hiếp đứa con gái ruột của mình chưa đầy 16 tuổi để con bé ấy có thai. Và khi con bé có thai sinh ra được đứa con, người ta đi người ta thử ADN thì người con của đứa bé ấy lại chính là ông ngoại của mình, tức là bố đẻ ra cô bé ấy. Và cái ông đó đã bị bắt vì tội là giao cấu với trẻ dưới 16 tuổi. Và ngày hôm nay thưa anh chị em và thưa các bạn, rất nhiều trường hợp xảy ra giống như là Alessandro với Maria Goretti. Maria Goretti là một cô gái, một cô bé hồn nhiên, đơn sơ, trong trắng và ngây thơ. Trong khi đó Alessandro là một chàng trai mới lớn nhưng mà lao đầu vào những sách báo đổi trụy, lao đầu vào những bạn bè xấu cho nên bị ảnh hưởng. Vì thế mà thấy Alessandro thấy Goretti càng lớn lên càng xinh đẹp thì đem lòng ham muốn và muốn chiếm đoạt cô bé này. Và nhiều lần Alessandro đã tỏ ra những cử chỉ thân mật ngoài giới hạn. Goretti thì chưa biết gì cả, chưa biết ý định xấu xa của Alessandro. Ngày hôm nay cha mẹ giáo dục con cái của mình cũng nên nhớ, cũng nên lưu ý việc giáo dục con của mình, nhất là những em bé gái mới lớn lên. Bây giờ người ta hay có màn gọi là ấu dâm, tức là hiếp dâm, tức là làm những trò không lành mạnh với những em bé dưới tuổi vị thành niên, nhất là mấy đứa bé chưa tới tuổi dậy thì nữa. Cho nên tôi gọi là ấu dâm là như vậy. Và những người cha người mẹ nuôi con cái của mình, các bé mới lớn lên, các bé gái mới lớn lên, chúng ta cẩn thận, vừa phải chăm sóc nuôi nấng dạy dỗ và giáo dục các em ấy về tính dục tùy theo lứa tuổi của các em. Các em lớn lên bao nhiêu thì ta phải biết giáo dục các em biết bấy nhiêu. Đừng để các em lớn lên một cách ngây ngô, một cách khờ dại, rồi lúc bị hại rồi ta mới hối hận ăn năn thì quá trễ rồi. Nhớ. Và các bạn trẻ, các bạn nam, các bạn lớn lên trong một môi trường, trong một xã hội mà chung quanh là những cám dỗ dẫy đầy của phương tiện truyền thông, phim ảnh, sách báo, rồi mà trên mạng đầy dẫy tất cả những cái cám dỗ. Và nếu các bạn không cầu nguyện, nếu các bạn không sống trong một gia đình được cha mẹ giáo dục, các bạn không có một cái ý thức và các bạn cứ lao vào những trang web, lao vào những trang mạng, lao vào những trò tiêu khiển vô bổ, rất là độc hại ấy, nó sẽ ăn vào trong đầu óc của các bạn. Rồi có khi các bạn phạm tội ngay với em gái của mình, có khi các bạn phạm tội ngay cả với những người thân của mình và với những đứa bé chưa đến tuổi dậy thì, gọi là ấu dâm. Cho nên chúng ta cầu nguyện rất nhiều, cầu nguyện rất nhiều cho thế giới ngày hôm nay họ biết dùng những phương tiện truyền thông để giáo dục con người nên tốt hơn, chứ không dùng những phương tiện truyền thông ấy để mà đầu độc con người và làm cho con người phạm những tội ác tày trời ghê gớm. Thưa anh chị em, chuyện xảy ra như thế nào? Muốn nghe tiếp không? Đây, chuyện xảy ra đây, nghe đây. Maria Goretti không hiểu biết gì, Cô ấy cảm thấy nguy hiểm, phạm tội và chạy về nói hết với mẹ. May mà cô ấy nói với mẹ sớm. Có những đứa bé để nó xảy ra rồi, khi bị hiếp rồi mới về nói với mẹ. Có những đứa bé khi để xảy ra rồi, khi mà thấy bị đau bụng, khi mà thấy chảy máu mới về nói với mẹ thì trễ quá rồi. Làm cha làm mẹ nhớ lưu ý chuyện này. Run sợ cho tâm hồn còn tinh trong của con bị hoen ố. Bà mẹ đã dạy cho Maria Goretti cách thắng vượt sự dữ và đề phòng cho cô khỏi mắc cơn nguy hiểm mà cô chưa biết đến. Và Maria Goretti hứa với mẹ là sẽ không nhượng bộ để cho người ta phạm tội với mình. Mới 12 tuổi, tuổi dậy thì, tuổi mộng mơ, giống như bài hát em biết em ước mơ mơ gì. Tuổi 12, tuổi 13, em ước mơ em là, em được là tiên nữ. Ta ra tan tan tan. Thì cô bé Goretti đang cái tuổi mộng mơ, đang cái tuổi dậy thì, đang cái tuổi biết buồn, đang cái tuổi mà ô mai đấy, đang cái tuổi mà đứng ngẩn trông vời, để cho người nhiều chàng trai phải đứng ngẩn trông vời áo tiểu thư. Thì cô ấy 12 tuổi nhưng mà nảy nở và xinh đẹp. Alessandro thúc bách như người thiếu nữ ấy, cô bé ấy đã cương quyết giữ gìn và chống cự lại. Nhiều lần như thế, cuối cùng thì thảm cảnh đã xảy ra. Vào ngày mùng 5 tháng 7 năm 1902, sáng hôm đó, đợi cho mọi người đi khỏi, Alessandro đến gần ve vãn cô gái. Và anh chàng ấy cầm cái dùi trong tay. Đây là cái dùi. Anh ấy cầm cái dùi trong tay và đe dọa cô bé rằng nếu mà cô bé không chiều theo ham muốn xác thịt của anh ta thì anh ta sẽ giết cô ấy. Cô gái la lớn lên rằng không, đó là việc tội, Chúa cấm, anh sẽ phải sa hỏa ngục. Cô ấy cương quyết chống cự, không kiềm được cái bản năng, không kiềm được cái con thú dâm dục đang quần quật nổi lên trong mình. Alessio lao vào con mồi và vì không thỏa mãn được cho nên, đâu cô bé này bao nhiêu tuổi? Mấy? Bao nhiêu? 20. Chú tôi lên coi nó bé vừa nó 20 rồi á. Đây, đây ví dụ cô bé Goretti đây là số 20 đây. Và khi mà nếu mà người ta mà muốn mà con nó có bồ chưa?
Dạ con có rồi ạ.
Rồi bây giờ có bồ rồi mà nếu mà con nó lập gia đình chưa?
Dạ con chưa.
Bây giờ nếu mà anh chàng ta cứ muốn con có chiều không?
Dạ không ạ.
Nếu mà không chiều anh giận con có chiều không?
Dạ không.
Nếu mà anh không nếu mà anh ấy cho con nhiều tiền cho xe hơi nhà lầu con có chiều không?
Dạ không ạ.
Nếu mà anh bảo không chiều tôi giết. Chiều không?
Dạ không.
Chiều không?
Không.
Tôi giết.
Không.
Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Và cái anh chàng Alessandro này đã đâm liên tiếp vào cô gái Goretti 14 nhát. 14 nhát vào cô Goretti này. Tiếng kêu của kẻ hung bạo và tiếng kêu của nạn nhân vang tới mọi người lân cận. Bà mẹ nghe như thế vội vàng chạy tới và đưa đứa con hấp hối của mình đang trong tình trạng thập tử nhất sinh đến nhà thương. Dọc đường thì Goretti nói với mẹ rằng: mẹ ơi, anh ấy muốn phạm tội với con nhưng con cương quyết cự tuyệt. Thấy cô ấy không thể sống được, người ta mời linh mục đến để mà ban phép xích dầu, ban bí tích cuối cùng cho cô ấy. Người linh mục tới đầu giường và nhắc lại cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá với lưỡi đồng và sự hối cải của người trộm lành. Anh chị em còn nhớ người trộm lành, nó là người trộm chứ còn trộm nào mà có trộm lành. Người trộm bên tay phải quay trở về và nói rằng khi nào về nước ngài xin nhớ đến tôi cùng. chúng tôi chịu thế này là đáng tội rồi. Khi nào Ngài về nước trời, Ngài nhớ đến tôi cùng. Và sau khi mà đã nhắc lại lời tha thứ của Chúa Giêsu trên thập giá cho kẻ đã giết mình, Chúa nói lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Vị linh mục ấy quay sang hỏi Goretti, con có tha thứ cho người vừa đâm con 14 nhát không?
Thưa có.
Vâng, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Không những thế mà Maria Goretti còn nói rằng là dạ thưa cha, vì tình yêu Chúa Giêsu còn tha cho anh ấy và chớ gì anh ấy cũng được lên thiên đàng với con. Không những tha thứ cho kẻ giết mình mà còn mong điều tốt lành cho người đó. Cái đó nếu không có ơn Chúa, các bạn trẻ làm sao mà làm được, đúng không? Tha cho nó là may rồi, không có tố cáo nó để nó đi tù là may rồi. Có đời nào mà còn tha cho nó rồi còn mong rằng là mong rằng anh ấy cũng được lên thiên đàng với con, có không? Làm gì có chuyện đó, xích con người không làm được. Xích con người không làm được. Ngày hôm nay chúng ta thấy lòng thương xót hiếm, hiếm lắm. Thì lòng thương xót bây giờ là món hàng quý hiếm. Cho thấy ra đường chỉ có mới đúc nhau một cái là sẵn sàng lấy nguyên một cái bình xăng tưới vào xe người ta đốt sạch. Hai vợ chồng giết nhau một cái thôi mà cũng có thể chặt ba khúc, đầu một nơi, chân một nơi, mình một nơi, có không? Rồi tức nhau một chút vẫn có thể lòi ruột ra, dễ lắm thưa anh chị em. Bây giờ người ta giết nhau, xin lỗi anh chị em và các bạn, giết nhau như ngoé. Mạng sống con người ngày hôm nay bị coi thường quá, bị coi rẻ quá. Lòng thương xót hiếm quá, quá hiếm đi thưa anh chị em. Người ta đối xử với nhau chỉ có dùng tiền thôi, chỉ có dùng quyền thôi, chỉ có dùng cơ bắp mà thôi, chỉ có dùng sức mạnh của quyền lực để trấn áp, hoặc là dùng đồng tiền để mua hết mọi công lý mà không hề có lòng thương xót. Một người Việt kiều Canada đó thưa anh chị em, làm tội tình gì đâu mà tạt axit vào con người ta như thế thưa anh chị em. Rồi vừa rồi có một cái vụ mà đứa bé nó sinh ra đó, ông bác sĩ đỡ đứa bé sinh ra mà không biết làm thì thôi, lại lôi cổ đứa bé ra mà đứt cả cổ của nó, thấy không? Xong rồi đứt cái cổ nó ra rồi còn đi lấy khâu lại, rồi nói quanh nói co thế này thế nọ đó. Rồi thưa anh chị em, rồi có khi người ta vào bệnh viện người ta không đau chân mà cứ đè chân người ta ra rồi đục rồi khoan. Người ta bảo người ta đau bụng mà không có chịu coi cho rõ, rồi cứ lấy khoan ra khoan cái chân người ta bắt vít lại, nó bảo không có, nó không có đau chân, không gãy chân, nó làm điện nó té là nó gãy ở cái xương sườn, ở lồng ngực nó té xuống, mà vô cứ chân đè ra khoan bắt vít, nó đau quá, nó hét ầm lên rồi nó bị sao đâu. Rồi lúc đó mới đưa vô ở nhầm. Chú anh chị em thấy không, con người ta ngày hôm nay cái lòng thương xót sao mà nó hiếm thế không biết. Có người ta ngày hôm nay tại sao người ta đối xử với nhau coi con người nó còn thua cả con vật nữa là sao thưa anh chị em? Vì thế mà các bạn đến đây, các bạn khẩn này lòng thương xót cho chúng con và toàn thế giới, để ngày hôm nay lòng thương xót ấy được lan tỏa trên hết tất cả mọi người, để người ta đối xử với nhau vì lòng thương xót chứ không phải là vì quyền, không phải vì lợi, không phải là vì cái sự ích kỷ của mình hay là vì sự ghen tức ghen tị của mình. Có những người ghen tị ghen tức mà tạt nguyên một lon axit vào mặt một con bé rất là đẹp như thế này, anh chị em nghĩ thế nào? Có một anh chàng công an mà yêu cô đó, rồi anh chàng ta cứ cờ bạc, cứ rượu chè, cô này thấy không thể cưới được cái anh chàng này rồi, anh chàng ta này cứ nhất định đòi cưới, cưới không được, anh chàng ta đem luôn nguyên một lon axit tạt vào mặt cô bé mới có hai mươi mấy tuổi, mà mình là một người công an nữa, cho nên bị trục xuất khỏi ngành đương nhiên và bị những cái hình phạt đương nhiên. Nhưng mà ta thấy rằng là bây giờ có phạt anh này cái gì đi chăng nữa, có trục xuất khỏi ngành thế nào đi chăng nữa, thì cô này cái mặt cô ấy có trở lại lành được hay không? Không. Và anh chị em biết là axit mà nó tạt vào mặt thì anh chị em thấy nó khủng khiếp như thế nào? Biết axit là gì chưa mà cười con? Nó bảo axit là nước lã. Đấy, Chúa tôi mày, nước lã mày thử tạt vào coi. Đây, trao tặng cho cô Goretti ngày thời đại ngày hôm nay, dám cương quyết là nói không với những cám dỗ về xác thịt. Bạn trẻ ngày hôm nay mà dám nói không với những cái đó hiếm lắm thưa anh chị em. Nó cứ yêu cuồng, cứ sống vội. Thậm chí mà cái anh chàng Alessandro chưa mà đụng đến nó đã chạy đến nó ôm rồi. Có những bạn là như vậy thưa anh chị em. Người ta chưa cám dỗ mình đã đi mời người ta đến rồi. Đây cho tặng cho con tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Anh chị em treo ở trong nhà, đây có cả ngày giờ để chúng ta tham dự thánh lễ, để biết ngày biết giờ. Rồi có cả địa chỉ để ai cần chúng ta cho họ biết địa chỉ, trang web Facebook và YouTube. Rồi tặng cho cô Goretti này một món quà thật to cho cô ấy vác về. Đây đây là thánh Faustina. Con tên là gì?
Thưa cha, con là Maria Đinh Thị Kiều Diễm ạ.
Kiều Diễm, con ở đâu?
Dạ, con ở Nam Định ạ.
Sao con biết giáo điểm tin mừng hôm nay con đến?
Thưa cha, là nhờ họ hàng, bố mẹ và ông bà của con giới thiệu ạ.
Rồi, thưa anh chị em, chưa thấy nhờ ông bà, họ hàng, bà con giới thiệu, mỗi người chúng ta làm cái công việc đó. Giới thiệu cho những đứa con của mình, đứa cháu của mình biết đến lòng Chúa thương xót, để nó đến, thay vì nó vui chơi, thay vì nó đi chỗ nọ, chỗ kia. Đây là ông bà con giới thiệu cho con, thì cha gửi này cho ông bà con, cái máy 270 bài giảng nha. Ba má con đã giới thiệu cho con đến đây, cha tặng cho ba má con lá thư không gửi nha. Rồi các bạn con đến đây, cha gửi tặng cho các bạn trẻ ngày hôm nay những món quà. Đây là móc khóa lòng thương xót Chúa nha. Rồi các bạn trẻ, rồi móc khóa lòng thương xót Chúa để các bạn đi đâu. Rồi đây là đề can lòng Chúa thương xót, đây đề can mẹ ban ơn, để các bạn trẻ gắn vào xe của mình hay gắn vào phòng, gắn cửa của mình. Đi đâu có Chúa, có mẹ giữ gìn các bạn. Rồi đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Để con biết lần chuỗi lòng thương xót, lần chuỗi mân côi mỗi ngày. Rồi thưa anh chị em, khi mà linh mục nói với Maria Goretti như vậy và cố nói lời tha thứ, và khi mà nói lời tha thứ xong thì cô ấy qua đời. Và dĩ nhiên là người ta đến, người ta bắt Alessandro. Và Alessandro bị kết án là 30 năm khổ sai. Alessandro bị kết án 30 năm khổ sai. Và vào trong tù như vậy, tính hung hăng của Alessandro càng tăng lên, làm cho các bạn tù khiếp sợ vì là một tay sát nhân. Suốt thời gian 8 năm Alessandro vẫn hăng như thế. Bỗng một đêm kia, một giấc mơ, một thị kiến làm Alessandro thay đổi hoàn toàn con người của mình. Chúng ta thấy Chúa không chịu thua Satan đâu. Chúa không chịu thua sự dữ đâu. Nãy tôi kể cho các bạn một vài cái ví dụ. Các bạn đừng có thất vọng, các bạn đừng ngã lòng, đừng nản chí. Không phải là sự dữ lướt thắng được sự thiện đâu, không phải là bóng tối phủ lấp được ánh sáng đâu. Còn biết bao nhiêu gương lành, biết bao nhiêu gương tốt, biết bao nhiêu chứng nhân lòng Chúa thương xót âm thầm lặng lẽ vươn lên cả một rừng cây. Biết bao nhiêu người trẻ hôm nay, các bạn ai đang hiện diện nơi đây để cầu nguyện lòng Chúa thương xót giơ tay. Đấy, bạn phất cao lên cho mọi người thấy. Đây này, đó, chúng tôi là những người trẻ của ngày hôm nay. Chúng tôi là những con người mà tin tưởng vào lòng thương xót Chúa. Chúng tôi đã đến đây. Rồi, một tràng pháo tay để chào mừng tất cả các bạn đó. Cho nên, ta không có thất vọng. Thấy một vài cái tiêu cực đó, thấy một vài cái mảng tối đó, không có nghĩa là bóng đêm hoàn toàn. Thấy một vài cái tiêu cực trong xã hội, không có nghĩa là xã hội này đầy những tiêu cực. Cũng như thưa các bạn thấy một vài gương mù gương xấu trong giáo hội, rồi người ta cứ thổi phồng lên, rồi người ta cứ kết án mình giáo hội Công giáo là thế này, thế nọ, thế kia. Ta đừng có vội ngã lòng. người ta chỉ lợi dụng một vài người không đứng vững được, sa vào cơn cám dỗ, rồi ma quỷ nó xúi người ta thổi phồng lên để bôi nhọ giáo hội, để hạ uy tín của hội thánh. Anh chị em mình vững tin. Câu trả lời tốt nhất là sự im lặng và lối sống của các bạn. Không nói mà hành động. Người ta nói gì thì nói, các bạn đến đây các bạn cầu nguyện, đó là câu trả lời. Người ta muốn làm cái gì xấu xa, các bạn không trả lời, các bạn làm những điều tốt là câu trả lời. Còn đấu khẩu, đấu võ miệng làm cái gì cho nó mệt, đấu qua đấu lại làm cái gì cho nó mất thì giờ. Thinh lặng, cầu nguyện và hành động, đó bản lãnh của người trẻ ngày hôm nay phải là như vậy. Như vậy thì Satan, ma quỷ nó mới sợ, mà Chúa không thua đâu. Nghe đây, đoạn kết thật đẹp như thế này. 8 năm sau, Alessandro có một giấc mơ, và anh ấy mơ thấy là Maria Goretti sáng chói giữa vườn huệ. Và trong vườn huệ sáng chói ấy, Maria Goretti ngắt một bông huệ và trao tặng cho Alessandro. Ngay hôm sau, Alessandro viết cái lời thú tội. Rồi từ đó thái độ của anh khác đi. Anh viết lời thú tội ấy cho giám mục và kể lại giấc mơ ấy cho đức giám mục. Và anh ta hối hận, và từ đó anh ta thay đổi một cái lối sống, không còn hăng hung hăng, không còn du đãng, không còn bất tuân nữa, mà trở thành một người tù mẫu mực trong trại giam. Đến năm 1929 thì anh được phóng thích ra khỏi tù. Năm 1937, anh ta đến quỳ dưới chân của bà mẹ Goretti và anh nói rằng là: bà có tha thứ cho con không? Vì con đã giết con gái của bà. Người mẹ của Goretti trả lời: nó đã tha thứ cho anh rồi, làm sao mà tôi có thể làm khác được. Và lễ Giáng sinh năm ấy, cả bà mẹ của Goretti, người đã giết Goretti, cả hai cùng tiến lên để đón nhận mình Thánh Chúa. Thưa anh chị em, đoạn kết đẹp không? Đẹp không? Quá đẹp. Và Goretti được phong chân phước ngày 27 tháng 4 năm 1927. Đến ngày 24 tháng 6 năm 1930, nghĩa là 28 năm sau khi Goretti qua đời, thì trước mặt người mẹ đã 87 tuổi, Maria Goretti được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 suy tôn lên bậc hiển thánh. Giờ thấy hiếm, hiếm có trường hợp nào mà một vị thánh mà được tôn phong lên hiển thánh lại có được người mẹ ruột của mình đến để mà tham dự. Lúc đó bà 87 tuổi. Các bạn trẻ thân mến, qua câu chuyện của Maria Goretti, qua những ví dụ mà tôi vừa mới chia sẻ với các bạn, ước mong các bạn hay là Goretti của thời đại ngày hôm nay, các bạn cũng là Alessandro của thời đại ngày hôm nay, không phải Alessandro trước khi hoán cải, mà là Alessandro sau khi hoán cải. Tội ác tày trời, Chúa vẫn tha. Chúa bảo rằng là cho dù tội của con có lớn thế nào đi chăng nữa, lòng thương xót của ta lớn hơn tội lỗi của cả nhân loại cộng lại. Các bạn đừng thất vọng về mình, các bạn đừng đi đến chỗ tuyệt vọng, nhưng hãy tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Hãy quay trở lại, làm lại cuộc đời của các bạn. Lúc nào các bạn cũng có thể bắt đầu lại từ đầu. Lúc nào các bạn cũng có thể làm lại cuộc đời của các bạn. Đừng bao giờ nghe ma quỷ nó bảo ra: hết thuốc rồi, hết hy vọng rồi, không còn hy vọng gì nữa đâu. Mà ma quỷ nó nói với Faustina rằng là Chúa chỉ có công bằng mà thôi, không có thương với xót gì cả, mày không còn hy vọng gì đâu. Rất nhiều bạn trẻ đã bị cái cám dỗ đó và tiếp tục lao vào xì ke, ma túy, thuốc lắc, lao vào tội ác, không còn dừng lại được. Đó là trước cám dỗ của ma quỷ. Tạ ơn Chúa, hàng ngày các bạn trẻ đến đây, chốc lại có mấy bạn chạy đến cha cầu nguyện cho con quyết làm lại cuộc đời. Và lạ lùng, từ thứ bảy tuần trước đến thứ bảy tuần này, đêm nào cũng vậy, 2-3 giờ sáng tôi ra cầu nguyện, vẫn có những bạn trẻ, bạn tưởng tượng coi 2-3 giờ sáng mà quỳ ngoài hàng rào, tại vì tôi phải kéo cái hàng rào lại, quỳ ngoài hàng rào gục đầu xuống mà cứ tha thiết cầu nguyện. Tôi đi ngang qua, trời cầu nguyện cho con, trời con muốn quay trở về. Những người trẻ, các ông, các anh, các bạn trẻ, họ quay trở về. Lạ lắm thưa anh chị em. Ngày hôm nay rất nhiều Alessandro là người mà đã giết Goretti được ơn quay trở về. Mà ngày hôm nay cũng rất nhiều Maria Goretti thà chết thì chết chứ không có phạm tội. Không phải là mình có sắc đẹp rồi mình đem cái vốn trời cho đó đi bán, rồi có tiền, rồi vinh vang với mọi người, được phong là nữ thần, được phong là nữ hoàng, được thay thế khác, rồi không còn biết Chúa là ai, không còn biết đời sau là cái gì, mà chỉ biết hưởng thụ. Rồi báo chí cứ thổi phồng lên, hết người đẹp này đến người đẹp kia, hết tiền bạc này đến tiền bạc nọ. Tôi chả thấy có cái chỗ nào mà có người đẹp, có siêu sao, có hoa hậu, có người mẫu mà đi làm bác ái, ngoại trừ cái cô người dân tộc Hờ Ne phải không? Mỗi cái cô đó Hờ Ne hả? Hờ Nie hả? Vâng, úi trời, ông này cũng biết Hờ Nie cả. Ông có thích cô không? Thích không? Thích chứ. Tại sao ông lại phải nói là không thích? Ông bảo tại có vợ con bên cạnh. Cái ông này, mình thích chứ không phải là mình cứ thích là mình phạm tội đâu nào. Ông này chi đó sợ. Mình thích là mình quý mến cái tính cách của một người nổi tiếng trên thế giới, là top 10 trên thế giới, mà sống rất bình dân, sống rất hòa đồng, và đặc biệt là có lòng bác ái và có một niềm tin vững mạnh, dám nói với cả thế giới rằng là nhờ ơn của Chúa mà tôi mới được như thế này. Có ai người đẹp nào, có ai nổi tiếng nào trên thế giới, ca sĩ, diễn viên mà nói được cái câu là nhờ ơn Chúa mà tôi mới được như thế này không? Mà chỉ hãnh diện là nhờ thiền, nhờ cái sắc đẹp của tôi. Mà có biết rằng cái sắc đẹp đó là ai cho hay không? Ai cho? Chúa ban cho, chứ không phải tự mình làm được đâu. Nếu không tin, nằm ở đó một động mùa nó bay qua một phát, rồi cuối cùng là cái bệnh, cái mặt nó thành cái gì? Rỗ tổ như ong bầu, chứ làm cái gì đâu mà cứ thành. Hay là chỉ một phát hiện thời kỳ cuối cùng, xạ trị phóng trị mấy lần, tóc nó rụng, đầu chọc lóc, nhìn có ra cái gì nữa không? Thưa anh chị em, phải biết như vậy để mà tạ ơn Chúa chứ, đúng không ạ? Phải biết như vậy mà tạ ơn Chúa như Maria Goretti chứ. Chứ có đâu mà lấy cái vốn trời cho ấy mà đi phạm tội rồi còn phải hãnh diện vì cái đó là vì mình kiếm được tiền nữa. Thưa anh chị em, các bạn nhớ giùm tôi một điều. Và ngày hôm nay các bạn có muốn đi dự đám cưới không? Thứ bảy là hay có đám cưới lắm. Trong một đám cưới thì cô râu chú rể là cái đinh của sự kiện mà Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay. Điều này càng đúng với một đám cưới theo phong tục của người Do Thái. Mọi sự long trọng bậc nhất đều dành cho đôi tân hôn. Ngay cả những việc đạo đức quan trọng như là ăn chay cũng phải nhường bước cho niềm vui của một bữa tiệc cưới khi chàng rể còn đang hiện diện. Mà Chúa Giêsu, thưa các bạn, Chúa Giêsu ví mình như là chàng rể và các môn đệ như là những người bạn thiết của chàng rể, cho nên mọi niềm vui hay nỗi buồn của các môn đệ đều quy hướng về Đức Kitô, nghĩa là họ có làm gì cũng vì Chúa muốn và vì yêu mến Chúa mà họ làm. Cũng như các bạn đến đây, tất cả chúng ta đến đây là vì lòng thương xót Chúa. Tất cả chúng ta làm cũng chỉ vì
lòng thương xót Chúa.
Giống như tâm sự một thiếu nữ đáng yêu nói rằng là có chàng đánh phấn tô son, vắng chàng điểm thắm trang hồng với ai? Có đứa nó bảo thì với ông hàng xóm. Chúa tôi, có chàng đánh phấn tô son, vắng chàng điểm thắm trang hồng với ai? Việc trang điểm không chỉ là để làm đẹp cho bản thân mà là còn để diễn tả tình yêu chung thủy nữa, thưa các bạn. Cũng thế, làm các việc đạo đức không phải là để hoàn thiện bản thân, vì sự hoàn thiện ấy đương nhiên là sẽ có, nhưng tôi làm hay không làm việc đó là vì ý Chúa muốn. Chúa muốn thì tôi, Chúa không muốn thì tôi, mạnh lên, Chúa muốn thì tôi, Chúa không muốn thì tôi. Tôi làm tất cả chỉ vì lòng thương xót Chúa. Cho nên nếu mọi việc chúng ta làm đều vì chàng rể, có nghĩa là vì yêu mến Chúa Giêsu, vì lòng thương xót, thì việc gì cũng trở thành đạo đức, việc gì cũng trở thành có giá trị, và việc gì cũng có công trạng trước mặt Chúa. Cho nên thưa các bạn, nhất là người trẻ ngày hôm nay, chúng ta làm cái gì, bất cứ làm cái gì cũng phải có một mục đích, chứ không phải là làm theo hứng, chứ không phải làm theo thời, chứ không phải thấy người ta làm thì mình cũng làm. Các bạn đến đây cũng có một cái mục đích. Mục đích các bạn đến đây là vì, mạnh lên, mục đích các bạn đến đây là vì lòng thương xót Chúa. Ai thắc mắc gì thì các bạn trả lời: tôi đến đây không phải vì vui, tôi đến đây không phải vì tiền, tôi đến không phải vì tò mò, tôi đến không phải để rình mò, nhưng mà tôi đến đây là vì lòng thương xót Chúa. Những ai tò mò, những ai rình mò, những ai mà lò to thì chỉ có đi xe bò. Đi xe bò thôi, không thể tiến lên được đâu thưa các bạn. Tại vì lòng thương xót Chúa lôi kéo các bạn đến đây, lòng thương xót Chúa thu hút các bạn đến đây, và lòng thương xót Chúa giúp các bạn làm tất cả mọi sự chỉ vì lòng thương xót Chúa. Cho nên các môn đệ Gioan hôm nay mới tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng là: tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời: chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ hay sao? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bây giờ họ mới ăn chay. Thưa các bạn, câu trả lời của Chúa Giêsu nhắc nhở cho các môn đệ biết rằng là một trong những mục đích của việc ăn chay là để một người sống mối liên hệ của họ với Thiên Chúa. Nếu một người đang sống mối liên hệ đó như các môn đệ đang có Chúa Giêsu thì họ chưa cần phải ăn chay. Họ sẽ ăn chay khi Chúa Giêsu rời họ. Cho nên thưa các bạn, người ta nói đến chuyện đổi mới. Ngày hôm nay cái gì cũng phải đổi mới, mà phải có tinh thần mới để đón nhận mặc khải và đạo lý mới. Nếu một con người muốn tiến bộ thì họ phải có tinh thần hay là thái độ cầu tiến. Một người mà bảo thủ, lúc nào cũng cho rằng mình đúng, lúc nào cũng cho rằng mình đủ, lúc nào cũng cho mình là số một, lúc nào cũng cho mình là trung tâm thì không bao giờ tiến được. Phải thấy rằng là mình cần phải đổi mới, phải thấy rằng là mình cần phải thay đổi những cái gì cũ, những cái gì xưa, những cái gì mà xưa rồi diễm ơi thì giữ làm cái gì nữa, phải không? Những cái gì cũ mà nó còn tốt thì mình giữ lại, và cái gì mới mà nó hay, nó đúng thì mình phải đón nhận. Như thế mới là người có tinh thần cầu tiến, như thế mới là người con cái của lòng Chúa thương xót. Các bạn đến đây, các bạn đón nhận tinh thần mới, đó là tinh thần lòng thương xót. Mà con người của các bạn vẫn còn ích kỷ, con người của các bạn vẫn còn ganh tị, con người của các bạn vẫn còn ù lì, thì các bạn không thể đón nhận tinh thần mới là tinh thần lòng thương xót được. Lòng thương xót đòi hỏi các bạn phải mở tung ra đến với người khác mà các bạn cứ co co lại. Lòng thương xót mời các bạn phải chia sẻ với người khác, như là những chiếc xe lăn lòng thương xót đây mà chúng tôi chia sẻ với anh chị em của mình. Và cũng nói với anh chị em luôn là lòng thương xót không giới hạn, cho nên xe lăn của chúng tôi cũng không có giới hạn. Nếu một ngày có cả 10 người hay cả 100 người đến, chúng tôi vẫn có đủ xe lăn cho anh chị em. Đừng có ai nói rằng là giới hạn rồi có một số người đến đây sợ như vậy rồi phải đi về. Không, Chúa không từ chối một ai, cho nên chúng tôi cũng không bao giờ khép lòng mình lại. Tôi ngày xưa chưa biết lòng thương xót Chúa thì tôi sống ích kỷ. Bây giờ tôi biết đến lòng thương xót Chúa rồi, cái rượu mới rồi, thì tôi phải thay cái bầu da ích kỷ đó ra bằng một cái bầu da mới là biết chia sẻ, biết quan tâm, biết thương xót. Tôi ngày xưa chỉ biết tiền bạc, danh vọng, chức tước, địa vị. Bây giờ tôi đến với lòng thương xót Chúa rồi. Như Phaolô, tôi coi mọi sự là phân bón. Tiền có là gì, quyền có là gì, danh vọng, chức tước có là gì, tất cả chết tôi cũng phải xuôi tay bỏ hết xuống. Tôi không màng đến cái đó. Có thì có, không có cũng chả chết thằng Tây nào, chả sao cả. Mà tôi mặc lấy một cái tinh thần mới, thay cái bầu da ham hố quyền lực, danh vọng, chức tước của tôi bằng một con người mới. Con người mới đây là con người chỉ có lòng thương xót. Và như Faustina bảo rằng là như vậy là quá đủ cho con rồi. Cuối cuộc đời mọi cái quả đi hết, chỉ còn lại tình yêu và lòng thương xót mà thôi. Chiếc xe đầu tiên xin được gửi tặng cho người chị em. Con giới thiệu, đây là ai?
Con thưa cha, con là chồng của con ở Nghệ Đan, Nghệ An.
Tên là gì?
Tên con là Võ Văn Nhàn.
Con ở đạo gì?
Con ở ngoài đạo.
Vâng, thưa anh chị em, một tràng pháo tay cho cặp vợ chồng ngoại đạo từ Nghệ An đến đây. Và chúng tôi xin phép để gửi tặng cho anh chị chiếc xe lăn, để anh không còn phải ấm cõng chị đi, mà anh có thể đẩy chị đi được nha. Chúng ta thấy chị đang là cảm động, xúc động vì ngày hôm nay có chiếc xe chị đỡ thành gánh nặng cho anh ấy. Chúng ta biết rằng những người bệnh như là bị tai biến, họ dễ xúc động, dễ khóc lắm. Sáng nay có một cha cũng đến bị tai biến và cũng đến để xin chúng tôi cầu nguyện cho cha ấy. Cha ấy bảo là: cha Long, tôi học trên cha một lớp, bây giờ tôi bên Pháp mới về được hơn một năm thì bị tai biến và sắp phải đi vào nhà hưu. Đến đây mong ước, mơ ước được gặp cha lắm, nhờ các sơ mãi cuối cùng có một đứa bé nó chỉ cho các sơ đưa tôi đến đây gặp cha. Xin cha cầu nguyện cho tôi để tôi, nếu Chúa ý của Chúa muốn, tôi được bình phục, tôi tiếp tục phục vụ và sẽ đến đây để giải tội cho con chiên của cha. Bằng không thì tôi cũng được vui lòng đón nhận để dâng những cái đau ốm bệnh tật trên chiếc xe để cầu nguyện cho cha và cộng đoàn. Dễ thương không? Dễ thương không? Đó, tình anh em linh mục phải là như vậy. Vậy xin gửi tặng cho chị cái máy để anh chị nghe nha. Rồi, chiếc xe lăn thứ hai xin gửi tặng cho người anh em tên gì?
Dạ thưa cha, con tên là Doan Phan Ngọ.
Phan
Ngọ.
Rồi, anh bao nhiêu tuổi?
Dạ con 40 tuổi cha.
Anh bị sao?
Dạ con bị u tủy gần 10 năm ạ.
Vâng, nhà anh ở đâu?
Dạ con đang ở tỉnh, bữa nay con làm ở đi bán hàng rong ở trên Đồng Nai mà bị người ta tung cái xe và hư rồi.
À, anh ấy bị liệt 10 năm nay, bị tụy từ Nghệ An đi vào, ngồi trên chiếc xe lăn bán vé số. Vâng, rồi bị người ta tông vào xe của anh ấy, hư chiếc xe lăn, không còn phương tiện để anh ấy kiếm sống nữa. Anh ấy lặn lội đến giao điểm tin mừng này. Thôi, cái gì cũ cho nó qua đi, tặng luôn cho người tông anh chiếc xe lăn đó nha. Rồi tôi sẽ tặng cho anh chiếc xe lăn mới để anh về tiếp tục lăn bánh đi. Anh còn vốn để bán vé số không?
Dạ con ạ.
Con, tốt quá, để tặng cho anh chiếc máy. Vừa đi bán vé số vừa mở máy cho người ta nghe. Dám không?
Dạ dạ.
Dám không?
Con mới giúp.
Dám không?
Dạ dám ạ.
Rồi cho mời giọng hóa tay thưa anh chị em. Dám, phải có người dám như vậy. Mình dám tuyên xưng đạo Chúa, dám loan truyền lòng Chúa thương xót. Người ta đi xe hơi, người ta không dám loan truyền lòng thương xót. Mình đi xe lăn, mình loan truyền lòng thương xót Chúa được không? Được không? Và đó là tinh thần mới. Tinh thần của lòng thương xót là biết xót thương, là đón nhận lòng thương xót và loan truyền lòng thương xót đó cho mọi người. Amen.